Tiếp theo cái triết lý thụ lăng nghiêm. Cái triết lý thụ lăng nghiêm rất quan trọng, chúng ta phải làm thế nào để hiểu và ứng dụng được là cái chuyện quan trọng. Việc này không cần dùng bằng cấp, nó không có trí thức thế gian, là cái biết xúc thế gian nó nhận được cái nguồn năng lực của tổng trì Đà La Ni. Bởi vì tại sao nó không có cần cái tỉnh thức là cái quan trọng. Cái tỉnh thức trên đường tu tập của một người hành giả là cái tỉnh thức. Làm sao cái tỉnh thức được? Làm sao? Muốn có tỉnh thức được thì cái người hành giả đó phải chịu lắng nghe. Lắng nghe khi đối diện với mọi mặt, nhìn thấy mọi mặt, phải chịu lắng nghe. Đó. Cái cuộc đời của Ngài Buddha trong tài liệu cho mình thấy được là Ngài dạy cho các tỳ kheo của Ngài, các ông phải chịu lắng nghe, là phải chịu lắng nghe trở về. Tại sao Ngài dạy có hai mặt, thiền định cá nhân và thiền định tập thể? Thiền định cá nhân là các ngài tỳ kheo phải thiền định từ mỗi con người, thiền định ở một gốc cây nào đó, ở chỗ nào đó. Còn thiền định tập thể thì khi ngài giảng, các vị phải vào thiền định hết. Cái thiền định là cái lắng nghe, quay trở về bên trong để lắng nghe. Đó là gọi là thiền định du già, thiền du già thiền quán. Bởi vì cái chỗ khi xong dạy các con bốn bước đi: tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. Tỉnh thức là đối diện với mọi mặt, phải có cái tỉnh thức lắng nghe. Lắng nghe xong rồi nó tỉnh giác, trực giác. Ba cái này nó khởi có một niệm một thôi. Ba cái này nó khởi có một niệm một thôi. Các con đi vào làm việc mà các con có cái tâm muốn cầu cái sự giải thoát giác ngộ, ở trong phòng lab ngồi không nói chuyện, không giỡn, tập trung cái việc làm mà lắng nghe lại. Thay vì một ngày 7 tiếng mình lắng nghe được 2 tiếng, rồi lần lần mình được 3 tiếng, lần lần được mình 5 tiếng, lần lần được 7 tiếng, thì suốt ngày mình ở trong thiền định. Mình ở trong cái thiền định. Suốt ngày mình ở trong cái thiền định của mình. Cái giá trị, cái thời gian. Rồi như vậy là mình ở trong cái ứng dụng trong cái tỉnh thức. Vì chỗ này mà Ngài Buddha dạy cho các hàng tỳ kheo của Ngài là các ông thường hằng phải tỉnh thức. Là vậy đó. Lái xe hơi cũng nằm trong tỉnh thức. Cầm ly nước uống cũng là trong tỉnh thức. Bởi vậy tại sao mà ở kiết hạ, mà tại sao mà trong thời gian độ ngọ cũng ở trong im lặng tỉnh thức? Phải ở trong tỉnh thức hết tất cả. Các con thấy, thấy đây cái cuộc đời. Nhưng mà các con ở đây 1 năm, 2 năm rồi, 2 năm rưỡi rồi, không có gì xảy ra. Con thấy cuộc đời của Ngài Buddha từ nhỏ cho tới lớn đi tu rồi mà cũng gặp nhiều chuyện xảy ra. Cái quá kết của quá khứ. Ngài nói 2 câu: nhìn cuộc sống hiện tại đón được, quá khứ, và đề đặt ra với Ngài cái quá khứ quán kết lại. Nó mang theo từ hồi Ngài còn nhỏ là 7-8 tuổi là mà tới khi Ngài đi tu cũng theo Ngài để đòi cái quán kết. Bởi vậy nếu mà các con mà đi ra ngoài thì các con sẽ gặp nhiều cái quán kết của các con. Bởi vì có một mình Ngài Buddha không thể bảo đảm được hơn mấy ngàn tỳ kheo được, nên có nhiều cái chuyện xảy ra trong cái tăng đoàn của Ngài. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, tăng đoàn tan rã. Đó, tại sao Ngài là một vị giác ngộ, Ngài tái sanh lại, Ngài tái sanh lại để đưa cái giác ngộ cho nhân loại. Nhưng mà cái quán kết của Ngài với Bà Đề Đạt Đa của quá khứ phải, Ngài phải trả. Như vậy, cuộc sống của chúng ta phải có cái tỉnh thức để ta tư duy lại từng ngày, từng buổi, từng giờ, trong thời gian từ nhỏ tới lớn. Như ông đây 80 tuổi đây, cái tiền 3 năm sau thì tháo quán kết từ ở miền Bắc cho tới núi Cấm cho tới thành phố Hồ Chí Minh. Xong đi những cái đoạn nào mà xong tới hồi đi hành cước, xong xem thăm có cái gì xong sai, xong đứng ra xong xin lỗi. Bởi vì cái lộ trình mà nay là 80, đến giờ phút này tại pháp giới này ít có chuyện xảy ra. Các con thấy thời buổi Đức Phật năm 72 tuổi thôi rồi, sức khỏe yếu mà nhiều cái chuyện xảy ra trong tâm đoàn mà lấy cái mục tiêu của Ngài. Bây giờ mình làm sao mình đừng để quán kết, mình tư duy lại. Trong số 40 chị em đây, mình ở đây, anh em đây, làm sao đừng để quán kết, kết hợp lại để mình có một cái lộ trình của mình. Khi ra khỏi chỗ này, mình đạt được một cái trí tuệ rồi, nhưng mà mình không có quán kết. Ngài Buddha đạt được giác ngộ rồi, nhưng mà vẫn phải trả cái quán kết của quá khứ. Và Đề Đạt Đa đeo từ hồi 7-8 tuổi mà đeo tới khi đi tu rồi cũng chạy theo theo quán kết. Bởi vậy Lục Tổ Huệ Năng có nói một câu: thường hằng thấy lỗi mình, chớ thấy lỗi người. Đó, cái đó là mình không tạo quán kết. Thường hằng thấy lỗi mình, chớ thấy lỗi người. Đó là mình không có tạo quán kết. Còn mình thấy lỗi người, mình dịch cái lỗi của người ta ra, mình làm trên mặt đúng, nhưng bên trong quán kết. Cũng đây, xong nói tại đây, trong hiện tại ở đây, hai đám thợ, một thợ hàn và một thợ xây, đang sửa cái nhà của tụi con ở. Nó làm nhiều cái sai trái. Lúc đầu ông còn nói, còn khuyên, nhưng mà vẫn đưa tiền. Sau này ông không nói nữa. Nó tìm cách nó bào chữa, nó tìm cách nó chống đối lại cái tư tưởng. Thôi ông không nói nữa. Xong đỡ nó làm xong trong thanh toán tiền. Mặc dầu chịu thiệt thòi 10-20 triệu cũng chấp nhận. Đó, nãy xong mới nói với Sang, cố gắng thêm vài bữa cho nó xong rồi, xong thanh toán xong hết, xong không xây dựng nữa. Bởi vì con người, cái tâm con người nó ghê lắm. Cái tâm con người nó ghê lắm. Lúc trước xong còn chạy ra một ngày 3-4 lần, giờ xong không chạy nữa. Kệ đó, bỏ. Bởi vì cái tổng trì là Đà La Ni là vậy, là đừng để cho khi mình sử dụng được cái tâm lực của mình, trí lực của mình và pháp lực của mình rồi, mình dùng cái tổng trì Đà La Ni thì không ai đối kháng mình được, nhưng mà tạo ra quán kết. Tạo ra cái quán kết. Coi thật ra họ tưởng mình ngu, nhưng mà mình không phải ngu. Thì mình biết trong kiếp này cuộc sống mình họ không thể nào họ chống trái mình được, nhưng mà mình họ cãi mình chấp nhận chịu thua. Đó là trên con đường Vũ Lăng Nghiêm, mà cái việc này không cần phải đối đầu. Khi mình tỉnh thức rồi, mình không cần đối đầu. Cố gắng để nhu cầu cho nó làm xong, mình giải quyết hết. Rồi nó cũng không ăn được. Gia đình nó bây giờ đang bị bệnh tật. Bởi vì các con phải nhớ, ở đây con không có tạo cái quán kết. Lúc đầu xong còn rầy các con để chặn cái nhân, không cho cái quả nó đổ ra, để thời gian để con có thời gian tu tập. Đôi khi các con không hiểu, bởi vì xong là người trí, nhìn được cái nhân thì cái quả nó xảy ra, xong chặn lại. Thì những giai đoạn cách đây 3 năm, 4 năm là tụi nhỏ nó tưởng xong là khó khăn, nó bỏ, nó nghĩ làm ra, nó tạo cái quán kết liền, nó bị cái quả trổ ra liền. Sống trong đau khổ, sống trong phiền não, bởi vì cái chỗ mà thiền định của ngài Buddha dạy cho hàng tỳ kheo có hai cái thiền, một lúc khi ngài giảng, một khi là thiền cá nhân, là thường hằng. Thiền cá nhân đó là tập cho mình có cái tỉnh thức là cần nhất, quan trọng. Khi ngài Buddha đến với một vị đó sắp chết, ngài dạy cho cái vị đó trong cái tỉnh thức, rồi vị đó chết. Ngài biết vị đó sẽ chết, mà vị đó là người hộ pháp, cúng dường cho tăng đoàn rất nhiều về mặt lương thực. Nhưng mà sắp chết là ngài lại ngài dạy cho cái cách thức, cái tỉnh thức để chết, để xóa cái quán kết, xóa trong cái tàn thức thứ 8 rồi chết. Trước khi ra đi ngài cũng xóa cái đó. Đó, hôm nay xong giảng cái này để cho các con thấy một cái lộ trình của chúng ta tại đây, và một cái lộ trình của một kiếp người. Chúng ta làm sao đừng để nó quán kết trong một kiếp người. Bây giờ mấy con còn nhỏ trong kiếp này, mấy con tự kiểm tra, tự cái tỉnh thức lại việc của mình, hành dụng từ lớn lên, từ ức dụng ra, xảo trá với ai, làm gì với ai với ai, mình có cái tỉnh thức lại. Ở đây trông thấy hết à. đây ông thấy từ đứa hết à, đến đây à. Xong thấy hết à. Mà đôi khi ông không cho giảng là không được, không được. Không được. Bởi vì thời Đức Phật khác, thời này khác. Ngài chịu nhiều gian khổ để lại một cái lộ trình của triết lý giác ngộ cho cộng đồng, cho nhân loại. Mà chúng ta đang hưởng đây, chúng ta hưởng với cái tâm như thế nào, cái trí như thế nào, cái hành động như thế nào để được hưởng cái này. Nếu mà được hưởng được cái này thì chúng ta đi vào bốn cái lộ trình tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ, là chúng ta từ từ không tạo cái quán kết nữa trong kiếp này. Nếu có còn quán kết thì chúng ta chấp nhận trả với cái tâm chân thật từ tình thương, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là trả cái quán kết, trả lại cái quán kết hết tất cả của quá khứ. Đó là một cái lộ trình mà xong đặt ra qua kinh nghiệm bản thân. Khi mình dùng cái tâm hy sinh là mình trả lại một phần nào quán kết khi đủ duyên gặp lại. Cái tâm nhẫn nhục là chịu đựng trả cái quán kết. Ngài Buddha là chịu đựng rất nhiều để trả cái quán kết, mà trong tâm Ngài không có sân hận. Bà Đề Đạt Đa, Bà Đề Đạt Đa đeo Ngài cho tới để phá cái tăng đoàn mà phá không được. Nhờ cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật tình thương của Ngài Buddha mà Bà Đề Đạt Đa phá không được. Bởi vì tại sao viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga đưa cái yoga ra cho các con tập để được có cái tâm lực? Cái tâm lực thì được tạo được cái nguồn lực đà ra đi. Bởi vậy ở đây là sao không cho các con ra khỏi cái dòng này. Trong thời gian mấy con chưa ngộ được, mấy con xin đi về, xin chỗ này đi cái chỗ kia, là cái quán kết khi nó kéo mấy con thì mấy con sẽ bung ngay, mất cái sự học hỏi của mấy con ở lại đây. Chứ không phải vì nhu cầu sản xuất, không phải. Không phải vì nhu cầu sản xuất. Bởi vì sản xuất thì không phải cho sao mà cho các con. Ở trong này nó có một cái dòng lực của Mandala là Đà Ra Ni, để bảo vệ các con cái lộ trình mà các con đang tu tập. Các con thấy không? Cách đây 3 tháng mà những người tới đây không đủ duyên, không đủ thì bệnh hoạn liền, là phải tự sinh đi ra khỏi chỗ này. Bởi vì khi mà chúng ta dùng được cái tỉnh thức thì cái hiểu biết của chúng ta thành bằng cái gì? Thì bằng cái tánh biết thường hằng, cái chân tâm thường hằng, chiếu khắp nơi thường hằng, biết khắp nơi nhưng không phân biệt và chấp, nó vẫn hiểu, nó biết tốt xấu thương ghét, nhưng nó vẫn như những người đạt được cái tánh biết này, là cái tỉnh thức này rồi, thì thường hằng vào sự việc không còn phân biệt như hay không nữa. Nên làm sao chuyển hóa được cái tâm phân biệt khổ đau của cộng đồng để cùng nhau dùng được cái hạnh phúc. Bởi vậy các con phải hiểu, Kể từ hôm nay các con có xin cái gì quan trọng là không được ra khỏi chỗ này. Cũng như hồi thời gian xong làm, nghĩa là tăng sự của tổ đình Long Thiềm xin đi học giảng sư, xong hết rồi hòa thượng cũng không cho, để khi mãn hạ rồi phải đi. Ngài không cho, ngài mất cách nghĩa. Khi chúng ta ở trong cái tịch tịnh, khi chúng ta ở trong cái tu tập để giải quyết cái quán kết, tu tập là để giải quyết cái quán kết, mà ra khỏi chỗ này thì quán kết nó hiện lại. Bởi vì cái tăng đoàn của ngài Buddha trong mấy mươi năm, ngài không cho các tỳ kheo rời khỏi tăng đoàn, mà có đi là phải đi luôn. Bởi vì sau khi ngài ngồi giảng trong thiền quán, ngài nhìn các vị tỳ kheo với đôi mắt kiểm soát, từ con người kiểm soát, từ con người ngài theo dõi, từ con người. Ở đây các con thấy có giống không? Không phân biệt trình độ thấp cao, vua chúa hay là gì, nghèo giàu. Mà vào đây rồi xong chấp nhận để đào tạo, để dạy dỗ. Nhưng mà con người không hiểu cái đó, để mình thoát cái quán kết của mình, để mình phát triển cái hiểu biết của mình, mà các con thấy ở dưới ngài Buddha có gần nhiều vị đệ đại đệ tử, mười đại đệ tử để phụ ngài, còn ở đây có một mình xong. Mười đệ tử Xá Lợi Phất, Bụt Kiền Liên, Ca Chiên Viên Đồ, tất cả mười người đệ tử ngài, của ngài để phụ ngài, nhưng mà ở đây có một mình sống thôi. Vừa sản xuất để có lương thực, vừa ứng dụng ra, mà các con không tỉnh giác được. Tỉnh giác là mình phải hiểu biết cái sai của mình để mình tự sửa, thì khó lòng đạt được. Cái mục đích của ngài để ngài giảng kinh thôi, để ngài giảng cái biết của ngài thôi. Nhưng mà hồi đó các hàng đệ tử của ngài không có viết, không có nghe và không có thâu được. Bây giờ các con được quân tập lại, một ngày như vậy con quân tập 8 lần để giảng kinh, để nghe kinh. Buổi sáng này 3 lần, buổi chiều 5 lần để quân tập cái triết lý của ngài mà sao quyết định đưa ra. Đâu có chỗ nào mà một ngày học 8 lần kinh điển của ngài, của Đức Phật đâu. Mà cuộc sống của các con an toàn, các con không thấy quý trọng. Đó là hôm nay sao muốn giải thích cho các con thấy. Ở tại đây đâu có chỗ nào mà một ngày quân tập 8 lần kinh điển. Ở trường đại học, summer học, từ 7 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi, rồi đi dùng cơm rồi ngủ, chiều về chùa tụng kinh thôi. Mà đâu có học kinh điển, cái này học chuyên khoa của kinh điển không? Chuyên khoa giáo lý của Ngài Buddha không? Không có cái pháp môn nào xen vô, chỉ có cái yoga để có sức khỏe thôi. Còn họ xen vô đủ, đủ môn, nó làm cho con người của chúng ta không có tập trung được. Còn cái này vừa thiền định mà vừa nghe pháp, rồi đi ra ứng dụng. Nghĩa là chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta được ứng dụng ra mới thành tựu được. Nếu chúng ta không ứng dụng được ra thì không thành tựu được. Nhưng mà tại đây nó hay có một cái đấy, nó quý trọng một cái là các con tự nghiên cứu rồi trình bày cái sự nghiên cứu của mình cho công ty sẽ hỗ trợ tất cả phương tiện để mà thực hiện cái nghiên cứu mình để thành công. Đó là dùng trí tuệ để ứng dụng. Còn mình làm lấy có rồi mỗi tháng lãnh lương thì cái đó là con người thiếu kỹ năng. Mình làm như là một cái robot vậy là thì không được. Triết lý Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy chúng ta ứng dụng cái tánh thấy và tánh nghe, không duyên theo sắc trần, thanh trần. Nếu ôm ấp thì sinh ra nhân ngã bị thử. Không phải chúng ta không biết mà không làm, mà là làm nhưng mà không muốn mắt, biết mà không bị chạy theo. Phải quay về cái chân tâm của chính mình, ứng dụng được cái chân tâm bằng cái tâm chân thật và tình thương triết lý này. Ai ứng dụng được cái chân tâm mới giảng được, còn không ứng dụng được thì chỉ nói láo mà thôi. Là bây giờ các con làm sao giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm đây? Chỉ nói láo mà thôi. Đó. Bởi vì những kinh đại thừa này ít có người giảng, không ứng dụng được, chỉ giảng là nói láo mà thôi. Y văn diễn nghĩa thì tam thế phật quan mà thôi, là dùng cái không có tư duy, văn tư tu không có, nói láo mà thôi. Nhưng mà xong cũng suy nghĩ cái câu này, rất nhiều của Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy. Nhưng mà để thôi kiếp này để cho các con buông tập, bởi vì cái quỹ thời gian xong không còn nữa, cái này ứng dụng ra mới giảng được. Đây là một cái triết lý quan trọng nhất của một cuộc đời của Ngài Buddha, hiểu được và nói cho các đại đệ tử biết. Người nào hằng ngày ứng dụng làm việc mà không vướng mắc cái tướng bên ngoài, cái âm thanh bên ngoài, thì cái tâm họ rất hạnh phúc, bởi vì nó trống không, làm việc suốt ngày suốt đêm giống như thầy, giống như sao vậy, mở có một dùng cái lực đà ra đi để hỗ trợ chính cái tâm mình. Chúng ta ngồi nghe triết lý của Thủ Lăng Nghiêm mà cái thấy ngồi im lặng phân phát được như vậy thì nhờ dòng lực của Đà Ra Ni, một người tu thiền phải mất 5 năm, chư thiên cũng không có cái dòng lực này mà chư thiên cũng không ngồi được như vậy. Ngồi được như vậy thì Ngài đã là cái hàng Bồ Tát rồi, hàng Thanh Văn chứ không phải là hàng chư thiên nữa, nên Ngài mới phát tâm Bồ Đề hộ trì. Khi người nào hiểu được chánh pháp, giảng được chánh pháp, thiếu làm cho đủ, khó làm cho dễ, họ tự động tới, mình không cầu xin, nhưng mà tập điều kiện cho họ để cho họ nghe được cái trí ban đầu, liền cho tạo ra một cái đức để họ chuyển kiếp của họ. Khi nghe triết lý này là phải ở trong pháp giới thanh tịnh mới hiểu được. Triết lý kinh thủ Lăng Nghiêm dạy chúng ta cách thấy, cách nghe, đây là một bộ triết lý rất quan trọng. Các tông phái Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông đều sử dụng cái bộ triết lý này là một bộ kinh hướng dẫn ứng dụng đầu tiên. Khi chúng ta tư duy coi lại, lìa được cái phân biệt hay là chấp, triết lý này dạy cho chúng ta vào cái ứng dụng cái chân tâm thường hằng trong công việc, luyện cái khả năng, luyện được cái trực giác và cái tỉnh thức rồi, một người phải có cái tư duy được hiểu được triết lý này mới hoàn tất được. Đó. Hôm nay xong giảng cái này để cho các con thấy, đầu tiên chúng ta phải có tâm lực. Để có cái tâm lực, chúng ta phải đi qua nhiều giai đoạn của yoga. Tâm lực ra từ cơ thể con người thông qua sự luyện tập và thực hành các pháp môn yoga của Mật tông. Ngày trước ngài Buddha mỗi ngày ăn một hạt mè, tu khổ hạnh để cho cái tâm rộng rang mà luyện được cái yoga đó. Vì vậy muốn luyện được cái yoga, thành ra được cái tâm lực của con người, chúng ta phải có hiểu biết và kiên nhẫn hết sức mới làm được. Bởi vì cái Kriya Yoga, cái Sushumna Yoga, cái Chakra Yoga là sau thời gian các con điều thân ngồi kiết già, hơi thở điều hòa mới đi vào được. Ở đây có một cái lộ trình rất rõ ràng. Chúng ta không chạy trốn, chúng ta không mê hoặc. Đó các con, tại sao bây giờ sau 80 tuổi rồi mà sao mới ngồi kiết già để giảng? Các con chính xong cũng phải ngồi để cho các con thấy.